đến với cuối tiếng giờ mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào tất cả quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Chúng ta trở lại chương trình trong khi mà mùa xuân cũng bắt đầu lấp ló, nhưng mà thật tình ra chúng ta đang ở vào mùa đông. Và nhìn lại một năm đã trôi qua, có khi thì mình, có người thì nói rằng mau quá, có người thì nói rằng lâu quá. Tuy rằng thời gian nó cũng giống nhau, nhưng mà tùy theo cái tâm trạng của mỗi người mà người ta thấy thời gian mau hay lâu. Nhưng mà đối với mình thì mau thật, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, mùa đông chưa tới mà đã sắp qua rồi. Người ta gọi là gì nhỉ? Mùa đông lướt qua sông cửa, phải không chị?
Ừ, dạ vâng, nhưng như là bóng câu qua cửa. Dạ.
Bóng câu qua cửa, nhưng mà như vậy rất là tốt. Thời gian thì nghe mà qua mau quá thì cũng hơi buồn, nhưng mà mùa đông mà qua mau thì cũng càng tốt thôi, để cho mùa xuân đến và mọi chuyện lại bừng nở trở lại. Trong chương trình Tình yêu và Gia đình, đây là cái chương trình chót của năm 2016, thì chị Thu Nga với Vũ Thanh Thủy muốn mời quý thính giả chúng ta cùng ôn lại cái năm cũ, tất cả những cái điều xảy ra trong năm cũ, những vui buồn của năm cũ, và để mà đón chào năm mới. Chị Thu Nga, tuần sau thì chúng ta sẽ làm về cái quyết tâm đầu năm.
Dạ.
Bây giờ vẫn còn là đăng cử hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ngay người Mỹ cũng vậy, người Việt cũng vậy. Thì chúng ta nói chung lại là khi mà qua đi một năm rồi thì chúng ta ôn cố tri tân. Ôn cố tri tân có nghĩa là chúng ta làm nhìn lại quá khứ, mà chúng ta ôn lại những cái gì ở trong quá khứ để cho chúng ta có thể là thay đổi những cái điều gì tốt lành, mới mẻ hơn cho năm mới. Và người đời thì người ta hay rằng có cái tính cách là cứ ngồi đó mà chán ghét hiện tại và mơ và nuối tiếc cái dĩ vãng và mơ đến một cái tương lai sáng lạng hơn. Nhưng mà cái câu kết của cái câu cách ngôn đó là nhưng mà rồi tương lai nào nó sẽ cũng qua như hiện tại đó, tức là cái người đời lúc nào cũng phải hoài niệm về dĩ vãng. Và dĩ nhiên là chúng ta sống là chúng ta phải có hy vọng, vì vậy cho nên chúng ta dĩ nhiên là cũng vẫn mơ đến một cái tương lai thật là sáng lạng cho mình, cho gia đình, và đặc biệt cho người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta là mơ về cho đất nước Việt Nam nữa. Và trong những năm qua, 12 tháng trong năm qua, thì chúng ta đã làm được cái điều gì cho chúng ta, cho gia đình và cho xã hội, phải không chị Thủy?
Vâng, mơ thì cứ việc mơ, nhưng mà đừng quên sống cái hiện tại.
Vâng.
Và cái hiện tại bây giờ là những ngày cuối cùng của năm 2016, nó khi nó qua đi không bao giờ trở lại nữa. Nó có thể trở lại năm 3016, chị Thanh Nga.
Dạ vâng.
Nhưng mà sẽ không bao giờ còn cái năm 2016 nữa. Mình sẽ ôn lại một số những cái sự kiện lớn, nhất là những sự kiện nó liên hệ trực tiếp đến cá nhân của mỗi người Việt Nam chúng ta ở tại tiểu bang Texas này, ở trên nước Mỹ này. Thì có lẽ phải nhắc đến cái cuộc bầu cử tổng thống vừa qua đã làm cho nhiều người nói rằng đã làm cho nước Mỹ bị phân đôi, phân ba, bị chia rẽ, và gây lại cái sự mà kỳ thị ở trong những cái người, một số những người quá khích. Nhưng mà gì thì gì, cái chuyện đó nó cũng đã qua, cuộc bầu cử đã qua. Và dù ưng ông Trump hay là ghét ông Trump thì ông ấy cũng sẽ vẫn là tổng thống của nước Mỹ, và chúng ta vẫn phải chấp nhận cái người tổng thống này, hả chị Thư Nga? Thành ra đây là cái thời gian mà người ta, nếu quý vị mở các đài truyền hình cũng thấy người ta cũng ôn lại hết tất cả những cái điều này, nhưng mà không ôn lại để mà ngồi đó mà chống phá hay bực bội hay là tức giận. Tại vì như vậy chỉ khổ cái thân mình thôi, ông vẫn phong phong, ông làm tổng thống như thường. Hả chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và đây là xứ tự do và dân chủ. Mỗi cái lá phiếu nó là quyết định cho cái việc đó, và chúng ta cũng chấp nhận cái kết quả, chứ không có phải là chúng ta ví dụ như đi họp hội gì đó xong rồi tới hồi mà mình giơ tay mình biểu quyết thì là mình thuộc thiểu số, thì mình thua đa số, nhưng mà về vẫn tiếp tục chống, nói rằng tôi đã chống cho tôi chống là tôi chống tới cùng, như vậy thì không có còn là dân chủ nữa. Nhưng dân chủ là khi mình dùng cái lá phiếu của mình xong rồi phải chấp nhận cái kết quả đó. Cũng giống như là trước đây 8 năm khi mà ông Obama là một người da màu đầu tiên đã lên làm tổng thống thì mọi người cũng chấp nhận cái kết quả đó mà thôi. Và chúng ta nhận thấy một cái điều rất là dân chủ ở tại nước Hoa Kỳ này. Đó là khi mà người ta có thể là chửi nhau hai bên, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ và những cái đảng khác nữa, thì họ tranh nhau một cái chức vụ, ví dụ chức vụ tổng thống chẳng hạn. Thế nhưng mà một người đã đắc cử rồi thì chúng ta thấy ngoài một cái số mà thiểu số chống đối, nhất định chống đối, là chúng ta thấy rằng họ đều bắt tay với nhau để mà tạo dựng một cái đời sống hạnh phúc cho người dân và cũng như là tạo cho nước Hoa Kỳ càng ngày càng vững mạnh hơn. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng cái lá phiếu của chúng ta rất là có ích. Thay vì giống như ở Việt Nam thì kêu bằng đảng cử dân bầu, chúng ta làm gì có cái quyền mà sử dụng cái lá phiếu. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta sống ở trong hiện tại, chúng ta phải appreciate, chúng ta phải cảm ơn những cái gì mà hiện tại chúng ta có. Và chúng ta cũng ôn lại những cái điều gì mà chúng ta đã thất bại, hay là những cái điều mà không tốt mà chúng ta đã, hay là những cái điều tốt mà chúng ta không đạt được, hay những cái điều xấu mà chúng ta vẫn còn vướng mắc. Thì chúng ta sẽ làm cho đời sống của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn và càng mới hơn, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Cái tinh thần dân chủ là cái điều mà có lẽ người Việt Nam mình cần phải học hỏi. Dù ở đây đã hơn 40 năm rồi nhưng mà dường như mình vẫn chưa có học hỏi được lắm đó chị Thu Nga. Bằng cớ là chị thấy ở trong cộng đồng Việt Nam mình đó, những cái sự bất hòa không có hàn gắn được, cứ năm này qua năm khác, cũng giống như Israel với lại
Palestine,
với lại Palestine vậy. Một cái mối thù truyền kiếp mà trong khi mình cùng là người Việt với nhau, mình chỉ có một kẻ thù chung thôi, một cái mối thù chung thôi, đó là chống lại chủ nghĩa cộng sản. Còn ngược lại đó, tất cả cùng chung một chiến tuyến, cùng chung một cộng đồng, cùng chung một cái cộng đồng hải ngoại, cùng là người tị nạn cộng sản. Thế mà tại sao mà lại cứ để cái mối hiềm khích đó nó làm mất cái tình đoàn kết? Trong năm vừa qua đó thì ngoài cái cuộc bầu cử tổng thống của ông Donald Trump và Hillary Clinton thì gây ra rất nhiều những cái xáo trộn không nói làm chi rồi. Nhưng mà không biết cộng đồng Dallas làm sao, chứ cộng đồng Houston cũng thế. Chị Thu Nga, cũng có hai cuộc bầu cử cũng gây ra rất nhiều sôi động, cũng đối với người Việt Nam cũng hăng say y như là đối với cuộc bầu cử tổng thống vậy. Đó là cuộc bầu cử dân biểu tiểu bang của khu vực 149. Đó, nhưng mà sau khi mà cuộc bầu cử đã xong thì là cái bên thắng thì cũng thắng trong khiêm tốn, và cái bên thua cũng thua một cách quân tử, thành ra là tương đối là êm ấm. Họa chăng là chỉ có những cái người cấp dưới đó thì là vẫn còn cái hục hạc là thù hận lẫn nhau thôi. Và rồi ngoài ra cũng có một cuộc bầu cử cộng đồng cũng thế chị Thu Nga, cũng có xảy ra và cũng gây ra nhiều cái tranh cãi. Cho nên trong cái dịp cuối năm này đó, người ta vẫn nói cái câu gì chị Thu Nga nhỉ? Bình an dễ thế cho người thiện tâm. Hôm trước chị Thu Nga nhớ ông trong tuần trước có một vị thính giả hỏi mình đó, là như vậy những người mà không, những người không thiện tâm thì làm sao? Người không thiện tâm thì sẽ không bao giờ cái lòng bình an được, phải không chị Thu Nga? Trời đâu có hứa hẹn là cho những người đó được giàu có, được mọi sự như ý đâu. Chỉ có hứa hẹn cho cái sự bình an thôi. Thì cái lòng cái người thiện tâm bao giờ cũng có sự bình an. Và những người mà không thiện tâm thì không bao giờ mà bình an được. Cho nên trong dịp cuối năm này chúng tôi rất muốn gửi cái lời chúc bình an đến trong lòng tất cả mọi quý thính giả. Tại mình phải có bình an thì mình mới an hưởng được cái hạnh phúc. Chứ còn giàu có, thành công mọi thứ mà cái lòng không bình an thì đâu vui được. Và khi mình không vui và không bình an thì không cách nào mình làm cho những người xung quanh mình có được sự bình an và sự vui tươi, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái sự thiện tâm đó nó rất là quý giá. Thành ra đó, nếu mà những người nào mà không thiện tâm thì giống như chị Thủy nói, thì nếu mà họ có một cái sự thù hận thì họ sẽ mang cái sự thù hận ở trong lòng, trong khi người mà bị họ thù hận thì lại không biết, thành ra vẫn nhẫn nhơ tươi cười. Như vậy thì tại sao mà chúng ta lại không có rũ bỏ những cái sự thù hận đó? Dĩ nhiên chúng ta chỉ có một kẻ thù chung là cộng sản mà thôi, nhưng mà rõ ràng rằng trong cộng đồng của chúng ta thì có những người đã thù nhau, gọi là sống thì để dạ mà chết thì mang đi. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái điều đó, tự mỗi người thì rũ bỏ cái lòng hận thù của mình đi đối với nhau. Tại vì chúng ta là cùng chung chiến tuyến, nhưng mà nói ra đây thì sẽ có người nói rằng chị Thủy và Thu Nga dạy đời, nhưng mà thật tình là không phải như vậy. Tuy nhiên cái sự thật nó cũng vẫn đau lòng, là cần phải nói ra là khi mà những người nào mà lên đọc cái diễn văn đó chị, lúc nào cũng kêu gọi đoàn kết. nhưng mà họ kêu gọi xong rồi, xong họ về thì cũng không có đoàn kết chút nào hết. À, về thì vẫn tiếp tục là thù hận cái người kia. Thì mình nói chung chung như vậy mà thôi, chứ không có dám là ám chỉ ai hết. Nhưng mà sự thật là nó như vậy. Thành ra đầu năm này thì chúng ta cũng ôn lại những cái điều mà chúng ta đã trải qua trong 12 tháng vừa qua, cho cả gia đình, bản thân của mình và cho xã hội, và mình đã làm gì cho đất nước Việt Nam, vân vân và vân vân. Thì trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì dĩ nhiên nếu mà nói về chính trị thì quý vị sẽ nói nó lạc ra sang những cái chuyện khác. Nhưng mà cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi chỉ muốn biết ý kiến của quý vị là trong 12 tháng vừa qua thì quý vị đã thực hiện được cái điều gì mà quý vị cảm thấy rằng mình rất là hãnh diện. Quý vị trong năm mới này thì quý vị sẽ có những cái ước nguyện như thế nào để mà đời sống của quý vị được tươi đẹp hơn, chỉ có trong cái khuôn khổ đó thôi, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy. Và về cái ước nguyện năm mới thì có lẽ quý khán giả cũng có thể nói sơ sơ một tí thôi, còn để dành tới tuần sau chị Thương Nga chúng ta sẽ làm cái đề tài.
Dạ vâng, đúng rồi.
Ước nguyện năm mới cho tuần sau, riêng trong tuần này thì như chị Thương Nga vừa nói, mời quý khán giả gọi vào cùng chia sẻ với chúng tôi những cái cách thức mà quý vị đã làm sao để đạt được cái sự bình an trong tâm hồn, mà cái điều mà ta gọi là sao chị nhỉ, dĩ hòa vi quý.
Vâng, đúng
một
vậy.
Cái câu cuối năm chúng ta hay dùng những cái chữ và chữ Hán, chữ ngày xưa các cụ mình hay dùng đó.
Dạ.
Ôn cố chi tân, tức là ôn lại những chuyện cũ để mà đón mừng năm mới. Dĩ hòa vi quý là làm sao mà để làm hòa là cái sự quý giá nhất. Bất cứ cái cuộc chiến nào cũng vậy, khi mà đạt được tới hòa bình thì là cái điều quý giá cho hai bên, nhưng mà phải là một cái sự hòa bình mà tự mình tạo ra, chứ không phải một cái loại hòa bình mà kiểu áp đặt như kiểu cộng sản. Thì đây chúng tôi cũng thôi giờ tạm thời chúng ta sẽ trong chương trình cuối này chúng ta sẽ chỉ nhìn đến những cái hành động thiện hảo mà quý khán giả đã làm trong năm qua cho chính mình, cho chính lòng của mình trước, để mình được cái sự bình an. Khi mà nói đến chữ dĩ hòa vi quý, chị Thu Nga biết không, nhiều người lại nói là tròn trịa như vậy là xấu, là dở. Nhất là cơ quan truyền thông mà lại không có nghĩa là nói đến những cái điều xấu xa của người khác. Nhưng mà như vậy thì chúng ta lại sẽ đi vào trong cái vết mòn của cuộc mối thù truyền kiếp giữa Palestine với Do Thái rồi. Bởi vì khi mà ông thì ông nói ông hay, bà thì bà nói bà tốt, thì sẽ không bao giờ đạt tới được một cái sự hòa thuận nào cả. Mà trong cuộc đời tốt đẹp nhất là cái sự hòa thuận. Cha mẹ mà trước khi mà có qua đời, những cái tiếng nói cuối cùng cũng luôn luôn dặn con cái hãy thương yêu nhau. Thì chắc mẹ Việt Nam mình cũng vậy, chị Thương Nga nhỉ. Lúc nào cũng chỉ mong là con dân Việt thương yêu nhau. Cho nên chúng tôi muốn được học hỏi ở quý vị những cái cách thức làm sao quý vị tạo được những cái sự hòa bình, những cái sự mà hòa thuận ở trong cộng đồng, ở trong các cơ quan đoàn thể, trong những cái nhóm nhỏ, từ trong gia đình, làm sao mà các vợ chồng hòa thuận với nhau, cha mẹ, con cái, anh chị em hòa thuận. Rồi trong các tổ chức của mình cũng vậy, chắc chắn sẽ có những cái lúc mình không đồng ý với người này người kia, nhưng mà rồi mình cũng bỏ qua một bên để mà đạt được cái sự hòa thuận, nhất là đối với người Việt Nam tị nạn cộng sản. Thì sau khi đã mất tất cả vào tay cộng sản rồi, ngay cả mất cả những cái người ta gọi là gì, chị Thương Anh, cả một cuộc đời, các vị sĩ quan cao cấp trở thành những cái tù binh khốn khổ dưới tay những cái tên lính ngu dốt của cộng sản. Tức là mất cả, nếu mà người ta dùng cái chữ danh dự một cái cách mà nhìn bên ngoài đó, thì như vậy là chúng ta mất hết tất cả, mất cả tiếng tăm, mất cả danh dự, mất cả mọi thứ. Nhưng mà không, danh dự là một cái điều gắn vào mỗi con người, không ai có thể là mất được. Tuy nhiên, làm sao mà có thể vẫn đạt được cái sự bình an trong tâm hồn? Mà đã mất tất cả những cái điều đó rồi, vào tay kẻ thù rồi, mà mình không làm gì được, mà bây giờ qua đây mình lại cứ hục hạc với anh em vì từ những cái chuyện rất nhỏ, thì thật là vô lý hết sức. Hết sức để qua đây để tìm sự bình an, tìm tinh thần tự do dân chủ, mà lại mất đi ngay cái sự dân chủ và cái sự bình an trong lòng mình. Như vậy thì có lẽ cứ ở Việt Nam mà chống cộng tốt hơn là chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì cuối năm nay thì chúng ta ôn cố tri tân, chúng ta sẽ nói lại những cái điều gì mà chúng ta đã make mistake, đã làm sai lầm ở trong quá khứ, để cho chúng ta, người ta nói rằng nhật tân, tức là càng ngày càng mới, ngày càng mới thêm. Và cái trước tiên là chúng ta thấy nếu mà những cái điều gì mà lầm lỡ hay là những cái điều gì mà không phải ở trong quá khứ, thì nếu mà chúng ta rũ bỏ được, để cho chúng ta có thể là hàn gắn lại những cái vết thương giữa tình bạn với nhau, hay là người trong xã hội, hay là người ở trong cộng đồng, thì chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn. Tại vì cũng có cái câu rằng oán thù nên cởi không nên buộc. Thành đã đừng có nói ngược trở lại là oán thù nên buộc mà không có nên cởi. Và chúng ta chỉ cởi bỏ với nhau ở trong cộng đồng của chúng ta, trong người mà cùng có lý tưởng quốc gia của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy vui hơn. Hay là trong gia đình có anh chị em nào mà chúng ta không có vui, thì trong cái dịp cuối năm này chúng ta bỏ hết. Hay là những người bạn vì một cái sự mà hiểu lầm nào đó, nếu mà nghe được chương trình này, họ chỉ cầm cái điện thoại, họ gọi, họ chúc lành cho nhau. Chỉ có một nụ cười, một tiếng nói rất là nhẹ nhàng, không cần phải nói xin lỗi, là cũng đã thấy ấm lòng. Và chắc chắn là người kia nếu mà có giận cách mấy thì cũng sẽ tha thứ, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy, nếu mà luôn luôn nghĩ đến người khác thì mình sẽ thấy rằng tất cả mọi cái cảm xúc của mình chỉ là nhỏ. Thí dụ các bậc cha mẹ trong mùa lễ tạ ơn hay là lễ Giáng sinh vừa rồi mà con cái không về tham dự, xong rồi giận con, giận cái chẳng hạn, thì mình sẽ thấy rằng tại sao mình muốn có mặt con, mình muốn tại vì mình thương nó. Mà vậy thì tại sao bây giờ không có mặt nó mình lại giận, nếu vậy là chỉ là ý mình, đâu có phải là vì tình thương con. Nếu mà nghĩ đi và nghĩ lại như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái cuộc đời này nó nhẹ nhàng lắm và dễ có sự bình an lắm. 7136648002, mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp với chúng tôi về làm sao để tìm được cái sự bình an trong những tấm lòng của mỗi người, mà chắc chắn ai chúng ta cũng nghĩ rằng mình là người có lòng thiện tâm hết, mình có lòng thiện cả. Thành ra như vậy chắc chắn mình phải có sự bình an. Nếu lòng mình không bình an, tức là có một cái trục trặc gì đó, mình nên nhìn vào đối diện nó và sửa nó trước khi mà năm mới đến, chị Thương Nga nhỉ. Tại vì người ta bảo là đầu năm phải vui thì cả năm mới tốt đẹp, nếu không thì nó dông mất cả năm, uổng lắm hả chị Thương Nga?
Đúng rồi, nó dông ghê lắm là. Thành ra vì vậy mà người ta cũng có cái câu mà mình cũng thể áp dụng cho Tết dương lịch được, là tử tế như ba ngày Tết. Thì cứ tử tế đi, trong ba ngày Tết này mình mở rộng lòng ra và chúng ta thấy rằng cái sự mà tử tế của chúng ta bắt đầu từ lúc mà Thanksgiving rồi qua tới Christmas. Rõ ràng quý vị thấy rằng khi mà chúng ta mua quà, chúng ta đi shopping, chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến những cái người mà chúng ta sẽ tặng quà. Có đúng như vậy không? Và người tặng quà dĩ nhiên được quà là vui rồi, nhưng mà cái người mà tặng quà đó thì cảm thấy rất là vui. Vui hơn nữa. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta mở rộng lòng ra, chúng ta dầu mà không có làm được, giống như là Chúa Phật đã dạy là nói ai tát má bên phải thì giơ cái má trái ra, vân vân là vân vân. Nhưng mà chúng ta cũng có thể làm được là chúng ta nở một nụ cười thân thiện. Chúng ta có thể nữa thì chúng ta sẽ bắt tay cái người mà đã làm cho chúng ta giận hờn. Tại vì người đó thật tình không phải là kẻ thù của mình, mà chỉ có vì xích mích gì đó thôi, nhất là ở trong cộng đồng, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy, bởi vì vậy chúng tôi rất là muốn được nghe tiếng nói của quý vị, những người đã từng trải qua những cái đụng chạm, những cái xích mè trong gia đình, trong hội đoàn, trong cơ sở, trong cộng đồng của mình, mà quý vị đã tìm cách hóa giải được nó thì rất là vui chị Thu Nga. Như là năm nay chưa nhận được quà, chị Thu Nga trong lòng vẫn hơi buồn buồn, cái mới nghĩ ra ủa mình cũng chưa, vẫn còn món quà của chị vẫn còn đây chưa chị vậy. Vậy thì mình buồn cái gì,
chừng nào
thành
gặp mới được,
chúng ta vui, chúng ta sẽ gặp nhau và sẽ đón chờ quà của nhau. Từ cái thính giả 7136648002, mời quý vị cùng gọi vào để mà chia sẻ những cái điều mà những cái cố gắng mà khắc phục được những cái sự mà bất hòa ở trong gia đình quý vị, hay là trong cái môi trường xung quanh quý vị trong năm vừa qua, để chúng ta chuẩn bị bước qua năm mới. Khi mà nhìn lại những cái điều mình đã khắc phục được thì sẽ thấy người ta gọi là tiếng Mỹ nó có cái câu là mình hãy thò tay lên vỗ lên vai mình để mình khen mình hả chị Thư Nga?
Vỗ nhẹ nhẹ thôi được... nha.
Các mình tự mình vỗ, mình đâu có vỗ mạnh được.
Không vỗ mạnh
mình thì mới mạnh. Tự mình thì chỉ có thể tháp lên cái vai thôi, đập đập lên cái vai thôi. Có muốn mạnh cũng không nổi chị Thư Nga, tại vì cái tay mình với ra đằng sau đâu có tới được nhiều. Thành ra không thể nào làm mình đau được. Và dĩ nhiên tự ái có nghĩa là yêu mình, không ai mà muốn làm mình đau cả. Nhưng mà đừng, cái lòng tự ái chỉ nên để áp dụng với chính mình thôi, đừng áp dụng với người khác. Người Việt Nam mình có hay nhiều khi cái lầm lẫn giữa cái tự ái và tự trọng.
Đúng rồi.
Thật ra đó,
đúng rồi.
Cái lòng tự trọng nó khác hẳn với sự tự ái. Cái tự ái nó chẳng có tốt đẹp gì. Tự ái nó chỉ để cho chính mình yêu mình để trong lòng thôi, chứ tự ái mà mình nói ra ngoài thì không ai muốn đến gần mình hết. 7136648002, mời quý thính giả cường gọi vào chia sẻ đóng góp với chúng tôi. Chắc chắn trong năm vừa qua quý vị phải có những điều để mà ôn lại và cả thấy vui vì chính mình. Thì mời quý vị chia sẻ những cái niềm vui đó, những cái niềm vui rất là nho nhỏ thôi mà mình đã khắc phục được những cái khó khăn trong cuộc sống để mình tìm lại được cái sự bình an trong tâm hồn. Bình an dĩ thế cho người thiện tâm. Ước mong tất cả quý khán giả đều có sự bình an đó. Và mời quý vị chia sẻ với chúng tôi 7136648002. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Bị echo quá.
Vâng, chúng tôi bị echo quá, thành ra phải...
Dạ thưa, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, đúng ạ, xin được biết ký danh của bà. Vâng.
Dạ thôi, dạ thôi, đừng biết ký danh nữa nha.
Dạ.
Mình chỉ chia sẻ với nhau thôi. Thì mình cứ nghĩ rằng thế này, cái cuộc sống của mình á, không có ai dài quá 100 tuổi hết. Tuy nhiên, every day is a last day.
Đúng.
Mình vui vẻ với nhau.
Mỗi ngày đều là ngày cuối cùng,
dạ,
phải không ạ?
Cuối cùng của mình hết. Giả sử như mình đang nằm hấp hối, cái điều quan trọng mà mình muốn nói là có phải mình muốn mọi người tha thứ cho mình, và nếu được sống lại thì mình cũng làm cho mọi người, mình cũng tha thứ mọi người đã làm tổn thương mình. Thì khi bạn mình cứ nói ngay bây giờ, tại sao phải đợi tới cái lúc hấp hối mình mới nói? Thành thử ra mình áp dụng cái quy luật đó cho riêng cá nhân mình bằng cách là mình hứa với các cháu mình hứa với con cái của mình hứa với tất cả mọi người xung quanh rằng là nếu biết được mình đã làm ai tổn thương, mình sẵn sàng xin lỗi. Tại vì mình xin lỗi với cái thật lòng của mình.
Được.
Nếu như cái người đó họ có coi thường mình đi nữa thì ok, đó là cái lỗi của họ, còn cái lỗi của mình là đã chụp được cái lỗi rồi. Còn nếu như ai làm tổn thương mình thì thôi, nhưng mình cũng cái đừng để cái tôi của mình nặng quá.
Được.
Rồi mình lại buồn nữa. Nên khi mình cứ nghĩ nếu mà họ nói những cái điều gì mà mình cảm thấy tổn thương, mình coi thử họ mới đúng hay sai. Và nếu họ nói đúng thì mình phải sửa. Mà họ nói sai thì tại sao mình không nói với họ rằng là quý vị đã nghĩ sai về tôi rồi. Thì mình thấy mọi sự rất là vui. Một ngày mình ngủ dậy mình thấy wow, bữa nay nắng đẹp quá, trời đẹp quá. Nghĩa là mình được blessing một ngày. Có những người họ xin lỗi, họ đuôi, họ cũng thấy gì hết. Có nhiều người họ không có chân, họ không đi đâu được hết. Mà mình được đầy đủ, có mắt, có mũi, có tay, có chân, mình nhìn thấy được hết mọi vật xung quanh. Đó là một cái blessing. Tại sao mình không chọn lựa cái blessing đó để mình vui với mọi người?
Vâng, xin cảm ơn bà rất là nhiều. Đúng lắm, rất là cảm ơn. Hoàn toàn đồng ý với bà, chị Thương Nga.
Yeah.
Tự ái là thương mình, có nghĩa là hãy làm cho chính mình vui trước, làm cho lòng mình nhẹ nhàng trước. Và hãy sống như là ta không có ngày mai, đâu có biết được trời sẽ gọi lúc nào, phải không chị Thu Nga? Và cái chân lý sống này của bà rất là hay. Cảm ơn bà thật là nhiều. Không biết nhà chị Thu Nga sao, nhà vẫn thì cũng có một cái, có một cái plaque để treo trên tường đó chị. Hãy sống như không có ngày mai.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và hãy đối xử với nhau như là cái ngày cuối cùng mình sẽ gặp họ. Tại vì bây giờ mình không đối xử tốt với họ, xong tới khi mà họ nằm xuống rồi, cái mình tới ở trên funeral, ở bên cạnh của họ, bên cái funeral, ở trong funeral của họ, cái mình nói ô tôi miss bạn nhiều quá, nhưng mà tại sao cái lúc mà sống thì không có đối xử với nhau thật là vui và đi thăm với nhau thường xuyên hơn nếu mà có thể. Thành ra cũng có cái bài hát mà tôi nghe không có nhớ rõ hẳn cái lời, mà
nếu
yêu tôi hãy yêu
tôi
ngay
tôi
bây giờ.
Giờ
đúng rồi, đừng chờ tới khi mà tôi
đừng,
không
đừng
còn
ngày mai.
Dạ đó, đúng rồi đó. Dạ vâng, thì cái điều đó chúng tôi rất muốn chia sẻ với quý vị, và cũng như là quý vị chia sẻ với chúng tôi với số điện thoại là 7136648002. Quý vị sẽ làm cái điều gì để cho quý vị cảm thấy là cái tâm của mình nó yên ổn, giống như là cái câu mà sáng danh Thiên Chúa trên trời bình an như thế cho người thiện tâm. Chúng ta đều là người thiện tâm, tại vì có câu rằng nhân chi sơ tính bổn thiện. Con người sanh ra là đã có cái tánh tốt rồi.
Vâng, cái xấu thì chỉ là cái môi trường xung quanh nó
là ảnh hưởng,
làm cho chúng
vâng.
ta nó ảnh hưởng mình thôi.
Dạ.
Là nếu có yêu tôi thì hãy yêu bây giờ, có thương tôi thương bây giờ, có tặng quà tôi thì tặng bây giờ đi. Chị Thương Nga.
Tới đây đi.
Dạ. Tới đây đi, chị tới đây đi. Và chúng ta gặp nhau giữa đường đi.
Dạ đúng rồi.
Chúng ta sẽ trao đổi quà giữa đường. Vâng, mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào chị trên đài ạ.
Dạ,
tôi
xin mời vị thính giả.
Hoàng Tú, tôi cho vừa nghe cái đài này mà như cái cô vừa rồi nói cái chuyện nó rất là đúng. Tại vì trong cuộc sống thì ai cũng nhân vô thập toàn. Nếu mình biết lỗi của mình thì mình tự sửa, và mình cứ sáng ngủ dậy thấy một ngày đẹp trời, mình phải cảm ơn Thượng Đế cho mình được những cái gì mình vui vào ngày hôm nay. Và nếu mà mình cứ rộng lòng ra, mình bỏ hết tất cả những cái chuyện cũ đi thì mình cảm thấy yêu đời, thì cuộc sống mình lúc nào cũng thấy bình an. Dạ, em xin chia sẻ như vậy.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tứ rất là nhiều. Đúng rồi, người ta hãy tự trách mình trước khi trách người khác. Khi mà mình tự trách mình xong thì mình sẽ thấy rằng ủa, mình tha cho mình rất là dễ hả chị Thương Nga, mà mình sẽ hết buồn người khác liền, tại vì mình đã trách mình rồi.
Dạ, đúng rồi. Mà người đời thì giống Chúa nói, người đời thì chỉ thấy cái rác ở trong mắt người khác mà không thấy cả nguyên cả cây đà ở trong cái mắt của mình. Thành ra nếu mà chỉ trích người khác thì giống như anh Hoàng Tú vừa nói, nhân vô thập toàn, đâu có người nào mà hoàn toàn đâu. Và nếu mà mình biết tha thứ cho người với những cái lầm lỗi của họ, tại vì mình tự xét mình thì mình cũng đâu có hoàn toàn đâu, thì cái đó là một cái, coi như là một cái kim chỉ nam để cho mình đó chị.
Đúng như vậy, đó là cái cán cân trong cuộc sống. Nếu mình nhìn thấy đâu cũng thấy người ta đáng trách, tại sao mình không tự nhủ, tại sao người ta đối xử với mình như vậy? Mình đã làm cái gì mà người ta lại đối với mình như vậy, mà ta lại đối tốt với người khác? Thì mình cứ tự hỏi thì thường thường sẽ tìm ra câu trả lời. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, tôi tên là Tiến, là cái người mà tuần trước mà cứ nhấn mạnh với là chị Thủy với là chị Nga cái câu mà bình an, vinh nhân Thiên Chúa trên trời bình an như thế cho người thiện tâm.
Vâng.
Đó, đó, bây giờ tôi xin nói lại là vừa rồi tôi nghe cũng có hai ý kiến và tôi cũng cảm thấy nó cũng sao đâu á. Tức là như thế này nè, một người thì nói là nếu mà người ta nói mình đó thì coi như là nếu mà ta nói mình sai thì mình sửa, ta không mình đã nói không đúng thì mình gặp người ta mình nói lại. Nhưng mà khi người ta đã nói mình mà mình lại nói lại thì thế nào cũng sẽ có chuyện cãi nhau, thế nào bây giờ. Còn cái chuyện mà tát má trái má phải thì đương nhiên là không rồi, cái điều đó chỉ có Chúa làm được thôi. Còn cái vấn đề quan trọng nhất á, là cái chỗ mà nói chuyện đó, nếu mà tôi đã thiện tâm rồi thì tôi đâu cần cái Chúa hay Phật cái gì nữa. Nếu mà tôi đã thiện tâm thì tôi đã có bình an, mà đã có bình an gì đó, Chúa sinh ra cõi đời để mà chuộc tội cứu rỗi cho thiên hạ, cho người trần thế. Thì cái người trần thế phải là những người mê mang tội, những người không có thiện tâm thì Chúa mới cần đến Chúa. Chứ nếu mà tôi đã thiện tâm rồi thì tôi đâu cần bình an làm gì nữa, và cũng chả cần cảnh sát hay cảnh, chả cần cái chính phủ làm gì nữa, cũng chả cần nhà tù. Tiếp nếu mà tôi là người thiện tâm, nếu là do đó nhân vô thập toàn, các anh gì vừa nói là đúng có, nhưng mà nhà, bất cứ một chuyện gì nó phải có chịu đựng ở một mức độ nào thôi. Ok, tôi có thể tha thứ cho họ một lần, hai lần, mười lần, 100 lần mà họ cứ như thế hoài thì bắt buộc tôi phải mở nhà tù tôi nhốt vô chứ, hoặc là tôi sẽ cách ly hoặc là như thế nào để cả chuyện ở trong gia đình, cũng như là tại vì trong gia đình tôi có hai người, một người bên chồng và một người bên vợ, chuyên môn vậy. Cứ mỗi lần đến bữa tiệc là thế nào cũng kiếm một cái chuyện gì đó làm mất lòng. Sau đó chúng tôi mới họp được, tôi quyết định rằng là tách thẳng người đó ra.
Đúng
không
rồi.
Cho gặp mặt. Chẳng thà một người không vui cho 17, 18 người còn lại vui, còn hơn là để cho một người mà làm cho 17, 18 hay là 20 người, 30 người tùy theo gia đình nhiều ít, nó mất vui. Mà chưa kể là làm gương xấu cho những người khác nữa. Rồi chưa kể trong cái lúc đó có những người cái sức chịu đựng họ yếu thì nhiều khi là gây ra chuyện xô xát, càng mất hay nữa. Nên tôi mới nói với chị Nga Thủy là nhớ cái câu là chính Chúa cũng chưa có công bằng nữa. Ông chỉ ban bình an đến cho những người thiện tâm, chứ không phải là bình an cho những người sống trên trần gian này.
Đúng
là cái câu đó phải là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thằng, thì tôi nghĩ cái đó nó đúng hơn. Còn nếu mà ta đã thiện tâm như là chị Thủy với chị Nga là mấy người sống gần như là thánh rồi, thiện tâm quá, thì đâu có cần
đâu.
Gì nữa.
Không dám đâu. Ông
thôi đâu có xứng
tử. Mong ước cái lòng thiện tâm thôi. Dạ. Tại vì chỉ cần mình mong ước cái điều thiện thôi, và cái lòng mình đã cảm thấy nó đi về cái đường hướng, nó ngả qua cái chiều hướng thiện. Giống như khi mà chúng ta bật cái đèn signal lên đó chị Thu Nga, có nhiều người để đèn signal rẽ tay phải mà họ vẫn cứ đi thẳng. Nhưng mà đa số khi họ để cái đèn signal lên là ý họ tôi muốn sang tay phải, thì cái lòng thiện tâm cũng thế. Là chúng tôi nghĩ chỉ cần ao ước có lòng thiện tâm là lòng mình đã ngay cảm thấy cái sự thiện rồi. Nhưng mà ông Tiến này thì có vẻ như là ông là một cái người rất là phân tích, mà rất là không biết là cái lời ông thành
hơi,
thơi
hơi cay đắng một chút.
Còn thì không, nhưng mà ông nói đúng. Khi mà hồi nãy khi mà trong lớp ông Tiến nói đến cái chuyện mà nếu lòng thiện tâm đâu cần có nhà tù, đâu cần có gì, cái lòng của mỗi con người cần cái thiện tâm, nhưng mà cái thế giới xung quanh của chúng ta không phải ai cũng có lòng thiện tâm. Thành ra mình vẫn phải đặt trên cái sự công bằng đối với mọi người. Tất cả mọi cái căn bản của xã hội là đặt trên cái sự công bằng, phải không chị Thu Nga?
Yeah.
Chị có thể hy sinh cho cái người khác, người khác có thể làm chị buồn thì chị có thể hy sinh, nhưng mà nếu người khác làm cho nhiều người khác buồn thì vì cái sự công bằng đó mà phải tách biệt cái người đó ra để mình đem lại cái sự bình an cho người khác. Và cái đó là cái tinh thần dân chủ đó, cái đa số bao giờ là cũng có lý hơn là thiểu số cả. Tuy nhiên ở đời đó chị Thu Nga, có một cái câu chuyện mà tái ông thất mã, tái ông mà mất ngựa đó.
Vâng.
Đó, hồi nhỏ mình nghe mình thấy cái chuyện sao có vẻ lẩn thẩn, lúc ông nào không bao giờ mà ông được cái điều vui, ông cũng bảo không đừng có vui vội, nó sẽ xảy ra điều buồn, ông gặp điều buồn ông cũng chẳng buồn, ông ấy sẽ có điều vui. thì quả tình cả cuộc đời nó là như vậy. Nhưng mà thật ra đó, nhìn đi nhìn lại đi, nếu mà quý thính giả nhìn lại cả cuộc đời mình cũng như cả cái năm vừa qua, thấy cuộc đời rất là công bằng lắm. Tại vì có rất nhiều điều mình được người ta khen là mình không đáng được khen. Mà thành ra vì vậy đôi khi mình bị người ta hiểu lầm oan hay người ta chửi oan á, thì cũng công bằng thôi. Tại vì mình không có đáng bị cái đó, mà mình bị thì cũng giống như những lúc mình không đáng hưởng mà mình được hưởng. Chị Thu Nga, khi không cái là tự nhiên cái là một cái điều gì đó, một cái niềm vui gì đến với chị thật là lớn, mà nhiều khi chị thấy ủa mình đâu có đáng này thôi, tự nhiên mình đâu có, lâu nay mình hơi đâu có chiều chuộng o bế ông chồng mình đâu, mà tự nhiên ông chồng bây giờ dễ thương quá, quay qua chiều chuộng mình thấy mình không có xứng đáng chút nào. Thành ra lúc khác mà mình có bị ông ấy trách oan tí thì cũng hoài hả chị ha.
À, cái câu đó thì cũng có thể là thành ra chuyện cười là đang cả năm vậy ông chồng câu có gì đó, tự nhiên cái ông chồng ông tự nhiên có ông hiền lành, ông trở thành ga lăng ra, thì mình phải đặt cái câu hỏi à tại sao ha. Nhưng mà chỉ đùa thôi. Nhưng mà người ta cũng nói rằng đám mây mù nào cũng có tia nắng bạc, tức là ngay khi mà chúng ta ở trong một cái tình cảnh mà xấu nhất thì chúng ta cũng sẽ mơ ước đến một cái tương lai và có những cái sự may mắn bất ngờ đến để mà đền bù trở lại, giống như là tái ông thất mã mà chị Thanh Thủy vừa tới nhắc. Hoặc là chúng ta cũng đừng có hiu tự đắc khi mà chúng ta được một cái điều gì đó mà chúng ta cảm thấy hơn người, và cũng có đừng có cười người khi mà người ta mình thấy người ta nghĩa là bị ở trong cái hoàn cảnh nào đó, nghĩa là mình có cái câu rằng cười người chứ vội cười lâu, cười người hôm trước thì hôm sau người cười. Mình cũng không có biết lúc nào kiến ăn cá hoặc là lúc nào cá ăn kiến. Vì vậy cho nên cái sự thiện tâm và nếu mà được cái sự bình an, mình nói thì quý vị thính giả lại cứ tưởng đâu là chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga đang nói về chúng tôi thiện tâm hay chúng tôi là những người tốt nha. Chúng tôi nói chung cái đề tài này, chúng tôi nói cái đề tài này cho mọi người. Dạ.
Không, nhưng mà thật ra tại vì cũng thấy rằng cái lòng thiện tâm nó rất là tốt, cái sự bình an. Tại vì khi mình có sự bình an trong lòng, chị mới thấy có như rất nhiều người người ta sống rất là nghèo, hay là người ta gặp rất nhiều khó khăn mà lòng họ vẫn bình an.
Đúng rồi.
Họ vẫn rất là dễ thương, vẫn tốt với tất cả những người xung quanh. Có nhiều người bị hất hủi, bị phụ bạc, bị dùng dẫy mà họ vẫn tử tế với những người khác. Đó là nhờ họ có cái lòng thiện ở trong lòng. Thành ra xin vị thính giả đừng có chỉ trích chúng tôi quá khi mà nói chúng tôi là gần là thánh, là giống như là cái vị ấy, một cái sự chê bai rất là nặng nề, tại vì hoàn toàn không phải đúng tí nào hết. Vâng, 7136648002 xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, 7136648002 khi quý vị gọi vào thì xin quý vị chờ trên đường dây, chúng tôi sẽ bắt điện thoại. Và đề tài ngày hôm nay là nói về cái ôn cố tri tân, ôn lại năm qua để mà đón mừng năm mới. Và quý vị đã có những cái phương cách nào để tạo nên cái sự hòa, cái sự bình an trong lòng quý vị, hay là cái sự dĩ hòa vi quý ở trong gia đình, hay là trong các cơ sở, hay là công việc mà quý vị sinh hoạt, thì chắc chắn ai cũng có nhiều kinh nghiệm này lắm. Tại vì sống trong một cuộc đời đó, làm sao mà không có những cái bất hòa, và không có những cái lúc mà hóa giải được nó, thì trong lòng nhận được cái niềm vui biết là chừng nào. Quý vị thấy chị Thương Nga lúc nào cũng cười hớn hở, đó là tại cái lòng chị lúc nào cũng bình an thoải mái lắm, thành ra
không biết phải
chiều chuộng. Không, ít nhất thì thôi mình cứ cười bên ngoài,
mình cứ cười đi.
Chị tin đi, mình gặp ai mà mình cười thì cái người đó có đang nhăn mặt người đó cũng phải cười theo. Đó là một cái sự truyền nhiễm, truyền lan rất là nhanh. Vì từ bây giờ đến cuối năm còn có ít ngày nữa thôi, bây giờ nếu mà mình đặt cái quyết tâm trong vài ngày này thôi, rồi sau đó qua tới đầu năm mình đổi cũng được. Cái chị Thương Nga là gặp ai mình cũng cứ tuét miệng ra cười, an toàn là người ta sẽ cười lại quý vị, dù là một người xa lạ người ta cũng cười lại liền.
Chắc không, hay là người ta nói cái bà này sao cái gì mà cũng cười.
Không sao cả, dù người ta có nói như vậy đó thì mình trong lúc mình cười là cái mặt mình nó trẻ trung ra, nó cơ bắp ở trên mặt nó căng ra, rồi thì tự nhiên cái lòng nó vui ra, thì tại sao không làm mà chỉ một nụ cười là 10 thang thuốc bổ.
Đúng rồi.
Tại sao mình tốn tiền mua thuốc làm gì? Anh 7136648002 mời quý vị cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi. Chúng tôi nói đùa vậy thôi chứ chúng tôi sẵn sàng nhận mọi ý kiến của quý vị, kể cả những cái sự chê bai chỉ trích của quý vị cũng được. Còn có vài ngày từ bây giờ đến cuối năm quý vị được quyền nói, chúng ta sẽ nghe, cố mà nghe vậy. Nếu mà nói đúng thì chúng tôi sẽ cảm ơn, và sẽ cảm ơn như là tôn lòng thầy. Còn nếu nói sai thì cho chúng tôi cơ hội giải thích. Còn nếu mà quý vị vẫn không nghe thì cũng không sao, tại vì cái lòng mình biết là mình đúng hay mình sai. Và mình ăn thua là xét bằng cái sự bình an trong lòng mình. Nếu lòng mình bình an, cái đó là có nghĩa mình đang làm điều gì đó đúng đó, phải không thưa quý thính giả? Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Nghe thử không?
Dạ, xin mời.
Hello.
Dạ vâng, xin được biết tiếng Anh.
À, tôi tên Andy ấy chị.
Dạ vâng, chào anh Andy.
Chị cho hỏi cái dù mà sữa mà Sure Meal mà mua.
Trời đất ơi.
Anh Andy ơi, đây là chương trình tình yêu và gia đình chứ không phải sữa.
Không phải.
Anh mua Sure Meal. Vâng, cái chương trình đó hình như là một lát nữa. Sau cái giờ này. À, sau cái chương trình này thì mới tới cái đó, thành ra chúng tôi phải xin cắt đường dây của anh. À, tại vì nếu không thì ai cũng vào hỏi thì chúng tôi lại thành khổ quá, không được. Đây là cái chương trình tình yêu và gia đình. Và đề tài ngày hôm nay là ôn cố tri tân, ôn lại năm cũ để mà đón mừng năm mới. Đón mừng năm mới dù muốn dù không thì ông Trump cũng là tổng thống của mình. Dù muốn dù không thì những cái sự xảy ra chung quanh mình nó vẫn xảy ra, thiên tai vẫn tới. Chiến tranh vẫn có ở khắp nơi, những cái mối bất hòa, những cái căng thẳng, những cái áp lực đời sống vẫn còn đó. Nhưng mà làm sao để tạo được cái sự bình an trong lòng mình? Thì quý vị có nghĩ cái câu dĩ hòa vi quý nó đúng không? Chị Thu Nga thấy đúng không chị Thu Nga? Bởi vì đó, thật ra đó, nếu mà như cái bà chị có nói, nếu mà ta nói sai mình nói lại, thì dĩ nhiên ta đã nói sai, ta đâu muốn nghe mình thì thôi mình cứ lặng lặng bỏ đi đi. Là cái lòng mình vậy là được bình an rồi hả chị nhỉ?
Dạ vâng, nếu
đâu mất thì giờ.
Dạ vâng. Và khi mà người ta nói mình nói cái chữ nói xấu thì nó nôm na, nhưng mà nói là người ta chỉ trích mình và mình về mình sẽ tự xét trở lại. Nếu mà mình thấy cái tánh đó là tánh xấu của mình mà người ta chỉ trích thì nên thay đổi. Và nếu mà mình biết rằng cái người kia là chỉ vì họ gièm pha hay là họ ganh tị gì đó thì mình cũng không có cần phải cãi trở lại, mình im lặng. Và sau này thì mọi người sẽ hiểu. Tại vì mình tốt không phải vì người ta nịnh nọt mình, người ta nói tốt mà mình thành tốt. Mình xấu không phải vì người ta nói xấu mình mà mình trở thành người xấu. Hữu xạ tự nhiên hương, lọ là bôi bộ xít, phải không chị?
Là cái sao chị? Hữu xạ tự nhiên hương thì chúng tôi hiểu.
Dạ, yeah, lọ là bôi
bộ xít. Còn lọ là bôi xít nghĩa là cái gì chị?
Tức là cái khi mà xấu rồi thì nó xấu chứ không cần phải bôi. Tại vì cái con bọ xít đó là cái con mà nó rất là hôi.
Lọ là bôi bọ xít.
Dạ đúng
rồi. Trời ơi, đúng như vậy. Cũng như là những cái người mà cứ đi làm việc thiện nguyện đó chị Thương.
Yeah.
Ta bảo đó, làm việc thiện nguyện là tại mình muốn phục vụ, mình có tinh thần hy sinh, mình muốn phục vụ xã hội, phục vụ tha nhân. Thì khi mà mình đến lúc mà tỉnh như người ta không cho mình phục vụ cái mình nổi giận,
mình nổi giận
thì cái đó đâu phải là phục vụ người ta nữa mà là mình muốn người ta phục vụ mình. Mình làm cái đó vì ý mình, nhiều khi mình cứ quên đi. Cũng như cha mẹ thường con cái đó nói là đặt đâu con phải ngồi đó, bảo con lấy người này con phải lấy người này, mà con học môn kia con phải học môn kia, nhưng mà như vậy là ý mình thương mình chứ mình đâu có thương con, tại vì mình đâu có sống thay cuộc đời của con được. Và đó là những cái điều mà rất nhiều các bậc phụ huynh vẫn vấp phải, cá nhân chúng tôi vẫn vấp phải. Chị Thương Nga, lâu lâu đứa con nào mà nó cãi mình một tí, cái mình buồn nó, mình giận nó.
Vâng,
đúng
buồn
quá trời, xong ngồi nghĩ lại mới thấy, ủa nhỉ, mày vậy thì đâu có phải, mình đâu có công bằng đối với nó. Tại vì cái đó là ý mình chứ đâu có phải là ý của con. Mà nếu thương con thì phải thương theo cái ý của người đó, chứ không phải theo cái ý của mình.
Yeah.
Và đó là một cái điều là cái nền văn hóa Việt Nam mình vẫn có rất nhiều điều để mà mình có thể dung hòa, học thêm được từ những cái văn hóa khác và mình làm cho nó ngày càng tốt hơn, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và bây giờ đó, người Việt ở đây lâu rồi thì cũng chấp nhận cái việc mà con cái của mình nó cũng có cái ý kiến, miễn là nó đừng có hỗn hào mà đừng có nói. Chứ còn ở Việt Nam hồi xưa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cha mẹ nói thế là phải nói thế, nghĩa là phải dựa cột mà nghe, dù mà có phải trái gì cũng không có được cãi lại. Thì chúng ta thấy rằng lần lần cái quan niệm đó nó cũng thay đổi đi nhiều. Và chúng ta thấy rằng người Mỹ này đối với người Mỹ đó thì là những ý kiến của ngay cái đứa con nít họ cũng lắng tai họ nghe. Mình thấy nó rất là hay đó chị Thủy.
Đúng, và nhiều khi trẻ con nó nói những cái lời ngây thơ nhưng mà rất là thật, chị
trung thật. Dạ vâng.
Và nó nói rất là trung thực. Thí sự như là nhiều khi cha mẹ Việt Nam mình đó, mình không để ý đến những cái điều mà mình nói hay mình làm. Có nhiều cha mẹ thấy phone gọi tới, ô con nói là cha mẹ không có ở nhà nha, cha mẹ đi bán.
Nó ra nó nói ba mẹ con nói, ra nói với bác ba mẹ con không có ở nhà.
Ai dạy con cũng muốn là con cái nên người, ai cũng muốn con cái trung thực mà quên là nhiều khi mình là cái tấm gương lớn nhất. Thành ra để mà phản chiếu con cái, ai cũng trách là trời ơi sao con người ta thì tốt mà sao con mình thì hư. Mà nếu mình nhìn cho nó, mình sẽ thấy đó là cái tấm gương phản chiếu của chính mình trong đó. Thì quý thính giả, ôn cố chi thân, chi tân, tức là chúng ta ôn lại chuyện năm cũ để mà đón chào năm mới. Quý vị đã ôn lại chưa? Như quý vị đã dọn dẹp nhà cửa, ai cũng dọn dẹp trang hoàng nhà cửa thật là đẹp cho cái mùa lễ, cho năm mới. Mình có dọn dẹp cái lòng mình không? Có trang hoàng lại cái lòng mình chưa? Để cho cái lòng mình thanh thản mà đón chào năm mới. Tại vì người ta nói đúng đó chị Thông à, không ai có thể cho được người khác cái điều mà mình không có. Nếu mình không có niềm vui, nếu mình không có sự bình an, không có sự hòa thuận thì mình không thể nào đem những cái điều đó đến cho bất cứ ai được hết cả chị.
Dạ vâng, và cũng có cái câu rằng nếu mà mình không có muốn ai mà làm cái điều đó cho mình thì mình cũng đừng có làm cái điều đó cho người ta. Có nghĩa là, và khi mà mình xét đoán người khác đó thì mình nên xét đoán bằng cái trái tim. Còn khi mà mình xét đoán mình á, thì mình nên xét đoán bằng trí óc. Thì có nhiều cái câu cách ngôn cũng hay lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái show này là cái show coi như là cuối năm rồi. Cuối năm mà của năm 2016 rồi. Cho nên chúng ta ôn cố tri tân. Và tất cả những ý kiến của quý vị thì chúng tôi rất là vui để mà đón nhận. Để biết rằng quý vị đã làm điều gì để mà chúng ta càng ngày càng trở nên thiện tâm hơn. Và nhất là chúng ta có thể là hóa giải những cái điều gì mà buồn phiền của năm ngoái. Và tới năm mới thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cái show mà nói rằng đêm 30 Tết mà rồi mình đạp cái thằng bần ra cửa hoặc là mình ôm ông Phúc vào nhà vân vân và vân vân, thì cũng cái này New Year của Mỹ thì cũng thế. Chúng ta bỏ buồn phiền lại phía sau và chúng ta ôm lại những cái điều gì mà vui tươi ở phía trước mặt, phải không chị Thủy?
Vâng, và bây giờ mình đang dọn dẹp đây để bỏ những cái buồn phiền đi và đem những điều vui tươi tới. Mời quý thính giả kế tiếp trên đường dây.
À dạ phải em không chị
dạ, đúng.
Thủy?
Dạ, xin được biết ký danh.
À dạ em Quyên á chị Thủy.
Vâng,
à,
dạ.
Chào chị Thủy với chị Thu Nga.
Dạ, dạ chào anh Quyên.
À, chị khỏe không? Năm mới.
Năm mới.
Dạ.
Gì,
gần tới.
Hai chị cũng làm hả chứ không có đi chơi à?
À thì cũng cuối năm thì thường thường mọi người khác đi chơi, mình ở nhà làm anh Quyên ơi. Nhưng mà cũng công bằng thôi, dạ. Nó khác thì mọi người làm thì mình
đúng
đi chơi.
Đúng rồi, đi chơi đúng vậy.
Dạ. Dạ. Cảm ơn anh Quyên thì sao?
Đi, em thấy đi bây giờ thấy ngoài cảnh sát ấy, nhiều quá đó, với người ta nhậu nhẹt, nó chạy xe bậy bạ quá. Em ở Tàu Nhỏ mà chị Thủy đang nói về cái chương trình mà về gia đình con cái của chị Thủy
đang nói về cái chuyện là có những mối bất hòa trong năm ngoái, trong năm vừa qua, trong năm này đó mà làm sao anh khắc phục được, hóa giải được. Dù ở trong gia đình hay là ở trong các cơ quan hội đoàn hay là trong sở làm của mình, anh Quyên có kinh nghiệm nào không?
À, em không có kinh nghiệm gì chứ. Thì em cũng đi vượt biên năm 79 ở Thái Lan đó chị. Lúc em đi thì có 14 tuổi, không có cảm, không có biết gì ở Việt Nam. Thì giờ em cũng 50 rồi. Thì em có qua đây cũng có vợ hai đứa con. Thì giờ nó cũng sanh bên đây đó chị, nó sanh ở Houston á. Giờ sau này thì em bỏ đi tên, em đi về ra cái cách cũng 4-5 tiếng vậy đó, tại vì cho nó học á. Nhưng mà đứa nào nó hư, đứa nào nên là mình thì cha mẹ lúc nào mình cũng muốn cho con mình nó ok gì đó. Trong cái cuộc sống mình là chạy bôn ba kiếm miếng ăn để lo cho nó, thì cái mà mình đặt vào cuộc đời của nó nhiều hơn cho bản thân mình, đúng không? Tại vì em qua bên đây thì lúc 79 thì em bỏ nước đi cũng gần sắp sửa Tết, nghe đâu là cái người lái ghe đó nói là lỡ mà máy nó tắt á thì cái gió bắc nó sẽ thổi về Thái Lan đó chị. Dạ thì lúc đó ở đảo Sông La đó thì được 2 tháng rưỡi, xong nó đưa lên Panasticom, rồi xong nó đưa lên Philippines ở 7 tháng đi học tiếng Anh rồi này nọ. Thì lúc đó em còn nhỏ lắm, em đi với bà chị em lúc đó cũng em 14 mà chị khoảng 17 vậy đó.
Nhưng mà rồi bây giờ con cái thì sao?
Sao chị?
Con cái của anh Quyên thì sao?
Thì nó cũng đứa con gái lớn thì cũng được 26 tuổi, thì nó cũng yêu đương trong trường, cũng có con rồi, tụi nó cũng bỏ nhau rồi, giờ nó đem về cho mình lo thêm lần nữa, thành ra hai lần cuộc đời chỉ lo cho con và lo cho cháu hết cuộc đời mình rồi.
Nhưng mà cái đó là cũng là niềm vui lắm đó anh Quyên hả, khi mà thấy mình hữu ích cho con cái.
Không vui đâu chị ơi, không vui đâu, tại vì em thấy như vậy nè. Mình nói chuyện với nhau đó thì chỉ nói chẳng hạn như gia đình mình đó thì mình không có dạy được con ha, hoặc là mình không được sung sướng là đó là cái phần số của mình. Cho nên không ai giống ai hết á, không ai giống trên đời, không ai giống ai hết. Đôi lúc nhiều khi chị nói trên đài, chị cười này nọ, nhưng mà chị nói cho những cái kinh nghiệm chị tỉa giúp ở ngoài đời,
chị muốn gieo đi tiếng nói cho mọi người để mà vui chung. Nhưng mà thật sự ra thì ai cũng có cái khổ của nó riêng tư hết, chứ không ai mà hoàn toàn hết. Là tại vì nó lúc nhiều khi cái ngành mà chị nói chuyện, lúc nhiều khi chị ông xã mới sực với nhau, nhiều khi chị lên trên đài chẳng lẽ chị nói ra tôi mới gây lộn chồng tôi. Nhiều khi có nhiều ông chồng, những ông chồng mình dạy cũng không có được, không nữa, không có tiếng dạy quá đáng. Mình nói cũng không nghe nữa, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện riêng tư, mình không có thể nào mà giật áo cho người ta xem cái thẹo của mình.
Đúng anh Thuyền ơi, không đúng, đúng anh Thuyền, ở đây khi mà dĩ nhiên chúng tôi chỉ có thể nói chuyện vui thôi, không làm phiền thính giả với những chuyện riêng tư của mình. Nhưng mà mình học được kinh nghiệm rất là nhiều.
Chị Thủy, tại vì em gọi cho vô cái đài của chị khó lắm. Nói thiệt đó, em 4-5 tháng nay mà em gọi mấy cái chuyện mà góp ý kiến là không có được. Mà sau bữa nay em thấy ít có người gọi sao đó, em mới gọi nghe mấy chị nói trên cái phone là nghĩ là chắc là vô rồi đó. Chứ cứ là ven là cúp, ven cúp không à.
Rồi,
nó chờ lo quá nó tổng đài nó cúp.
Rồi bây giờ anh
thì
thêm
em
cái
chỉ nói những
gì?
cái mà em biết thôi nha. Em nói vào cái hiểu biết của cái gì em biết được một chút thôi, em chỉ góp ý kiến thôi. Thực sự mình bỏ nước ra đi thì nói thẳng ra lúc đó thì em mới có dứt không hiểu được cái gì, nó mình sống còn nít mà.
Đúng.
Thì từ mình lớn bên đây rồi mình mới cảm nhận ra được, thì là một con người thì nó cũng chua chát quá chị ơi. Hồi xưa đó thì mình nuôi con thì con nó còn nhỏ thì mình cực khổ là săn sóc nó đúng không? Nhưng mà khi nó lớn lên rồi thì em thấy nó còn cực hơn hồi nó còn nhỏ đó chị.
Đúng.
Cái đó là đẹp cái quan niệm của em nha.
Đúng.
Mà em không biết người ta như thế nào, tại vì chắc có thể là mình không bằng người ta, là tại vì có nhiều người sống bên Mỹ này có cha, có mẹ, có bên vợ, có bên chồng. Còn em thì một con một cút. Cho nên khi mà cái cuộc sống của em mà tự em đi kiếm miếng cơm mà bằng cái khả năng của em, rồi khi em tạo đứa con ra em nuôi cũng là khả năng của em thôi, chứ em còn nếu mà không thì em chỉ gửi baby sit thôi. Chứ em không có được may mắn như là gia đình của em thì còn ở bên Việt Nam, bên gia đình vợ em thì cũng chẳng có ai ở gần, có mà ở xa lắm. Thì có thể nên cái hàng ngày mà mình chạy theo kiếm miếng cơm thì em qua đây 14 tuổi nhưng mà em không có học được tới nơi là tại vì vậy. Lúc em ở trên Washington DC, ở gần phân trợ Arlington, Virginia đó. Thì lúc đó em ở 3 năm với một người bông so, thì nó xin lỗi khi mà ra rồi á. Tới năm 85 thì em chỉ biết nói được 3 thứ tiếng, 3 tiếng nói hoặc 4 thứ thôi, là hello hoặc lại khái gì thôi, tới thẳng ra làm. Cái lúc đó thời đó Việt Nam mình tiếng Anh dở lắm.
Chắc chắn là anh Khuyên ơi, khi mà qua thì ai cũng lo cái miếng cơm sinh kế. Nhưng mà có phải anh Khuyên ý anh định nói là tại vì phải lo sinh kế quá, thành ra không có nhiều thì giờ dành cho con cái. Với phần nữa không có không có đại gia đình thì cũng thiếu cái người phụ đỡ cho mình một tay, phải không?
Dạ đúng rồi. Như vậy nè, để em nói như vậy nè. Để em mới nói hết bây giờ, tại vì cái ý của em nói là như vậy. Cái người qua sau này sướng lắm, sướng rất là sướng. Bây giờ để em nói một thí dụ thôi nha. Để hẹn như chị Thủy với chú Dương Phụng đi. Em 50 tuổi rồi.
Dạ.
Em 50 tuổi, 51 rồi. Thì dạ, em kêu chị được rồi hả?
Dạ, vâng, dạ, nhưng mà anh Khuyên ơi, tại vì cũng còn
nhiều người
chúng ta gần sắp hết giờ.
Dạ, phải tóm tắt hả?
Em nói rồi, em chỉ nói tóm tắt lại thôi.
Dạ.
Thì ý em nói là những người sau này qua sướng hơn. Em nói không có đụng chạm đâu, chị đừng có lo. Em nói chuyện rất là đàng hoàng.
Không phải, nhưng mà tóm tắt thôi.
Em nói đây là người vượt biên và cái người qua sau, nó sướng với nó khác cái chỗ nào đó thôi, chứ em không có nói đụng chạm đâu nha. Em rất là ngại cái đó lắm á. Thì em nói là cái người sướng như vậy là tại vì cái người qua lâu người ta lót đường cho cái người qua sau. Chẳng hạn như chị Tỷ thấy không, chẳng hạn như những người bây giờ là bậc như là lớn hơn chị, bây giờ là người ta về hưu rồi, người ta qua đây người ta hy sinh cho con người ta, đúng không? Như là làm cu li này đó.
Yeah.
Lúc trên tay năm 75 bồng một đứa 2-3 tuổi đó.
Yeah.
Thì bây giờ thành tài, thành
cảm
nhân là làm trai.
Cảm ơn anh Khuyên. Nhưng mà thôi, chắc mình sẽ không nói chuyện người khác. Còn nếu mà nói qua trước qua sau, anh Khuyên biết không, anh đi năm 79 rồi anh cũng ở trại tị nạn Sông Cla, là cũng cùng thời gian với tụi này đó. Chúng ta cũng cùng qua cùng một cái thời điểm. Rất là cảm ơn anh Khuyên thật là nhiều. Thấy anh cũng có cái tâm tình, với lâu ngày quá anh gọi vào mới nói chuyện được. Chúng tôi cũng muốn lắng nghe, nhưng mà chắc phải cần thật là tóm gọn lại thôi. Anh Khuyên xin anh một dòng kết luận nhé.
Em chỉ nói là người ta như vậy. Con cái thì cha mẹ nào cũng muốn cho con mình hạnh diện hết trơn á. Tại vì khi mà em tin chắc là người cha mình có đứa con đầu tiên mình mồng trên tay đó, thì cái mà mộng ước của mình là mình muốn đứa con mình nó lớn lên, nó làm được cái gì đó theo cái ý mình mà mình làm không được. Và người mẹ cũng vậy, cũng vuốt cái đầu con mình thì mình cũng muốn, dù trong cuộc sống hiện tại con mình nó sống trong một cái gia đình nghèo, mình nghèo thì mình phải chấp nhận. nhưng mà cũng mơ ước, cái mơ ước đó nó nhỏ bé lắm, chỉ là muốn con mình nó làm một cái gì đó cho xã hội, cho nó, cho một cái gì đó mình được hãnh diện một chút, chứ không phải là hết dịch gì. Nhưng mà cái sự mơ ước đó thì 100 gia đình thì mới được có một gia đình được vậy thôi. Chứ còn em nói thẳng ra cha mẹ nào cũng muốn con mình nên người, chứ đâu có muốn con mình đem cướp đi chọn, đúng không chị?
Vâng, cảm ơn anh rất là
vâng,
nhiều.
Cảm ơn anh Khuyên rất là nhiều. Chúng tôi hiểu ý của anh đúng như vậy. Không phải là mình mơ ước đều được. Nhưng mà hồi nãy khi mà chúng tôi nói đến cái chuyện, thí dụ như nói những cái mà ngay như chị Thương Ái, Vũ Thanh Thủy cười đó, là điều khi mình làm gương xấu cho con, chính cá nhân mình đó. Nhiều khi mình bận rộn, khi mình có điện thoại gọi vào đó, nói, ồ, con nói mẹ không có nhà nha. Để khỏi trả lời, nhiều khi trả lời quảng cáo, nhiều khi trả lời những cái, nhưng mà mình không có để ý là những cái điều đó cũng trở thành những cái thói quen không tốt cho con cái mình. Cho nên mình chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm đó để mà cùng học hỏi. Chứ không phải ai tốt hơn ai, chắc chắn gia đình ai cũng có những vấn đề. Vợ chồng nào cũng có những cái lúc bất hòa, con cái nào cũng có những cái lúc làm cho cha mẹ phiền lòng, nặng lòng. Và lúc nào mình cũng nghĩ rằng ở con cái mình tại sao không tốt bằng con người khác. Nhưng mà anh Khuyên ơi, hồi nãy khi chúng tôi hỏi anh về cái chuyện mà khi mà mình thấy mình hữu ích cho con cái là một cái điều, cũng là một cái điều tốt. Bây giờ mình có thể không nhìn thấy, nhưng mà chỉ có những lúc mà con cái đó nó gặp hoạn nạn hay là nó không nên đó, mà cha mẹ vẫn thương yêu một cách vô điều kiện, thì đó sẽ trở thành cái gia tài rất là, một cái nền tảng rất là vững vàng cho con, trong cái lòng con cái. Cuộc đời còn dài lắm. Năm nay anh nói là cháu có đi học ở Giang, rồi cháu có con riêng. Cũng mà tức là trong loạn khoảng tuổi 20 mấy thôi, 30 mấy, 40 mấy, 50 mấy, 60 mấy, còn mấy chục năm trước mặt nữa. Thành ra làm cha mẹ mà có cơ hội để bày tỏ cái tình thương với con cái, đó là những cái lúc mà rất là quý giá. Dĩ nhiên không ai mong điều đó xảy ra, nhưng mà đằng nào điều đó xảy ra, cũng như nhiều người không thích ông Trump làm tổng thống, bây giờ vẫn làm tổng thống phải không chị? Thành ra mình hãy làm, người ta gọi là make the best out of it, mình sẽ làm tốt nhất trong cái hoàn cảnh có thể, và đổi những cái sự tiêu cực trở nên những cái điều tích cực, những cái bài học, những cái kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống cho mình cũng như cho con cái mình, phải không chị Thương Anh?
Dạ vâng, đúng rồi. Thành ra nếu mà quý vị có thể thấy những cái bảng mà mình hay treo ở trên tường, hay là ở trong phòng tắm, hay ở trong phòng ngủ, để cho mình thấy rằng có cái câu nó rất là hay, là cầu xin Chúa cho con có một cái trí thông minh, cái wisdom, để mà có thể thay đổi những cái điều gì con có thể thay đổi được, và cho con chấp nhận những cái điều gì mà con không có thể thay đổi được. Có nhiều cái câu rất là hay mà chúng ta có thể treo lên được. Và cũng giống như là chị Thủy và Vũ Thanh Thủy và Thu Nga cũng vậy, đang ngồi ở đây cười. Có thể là trong lòng của mình nó không có vui, gọi là trong héo ngoài tươi. Thế nhưng mà bây giờ là mình đi than thở, hay là mình nói những cái điều mà đau khổ của mình, chỉ làm cho người khác buồn thôi, chứ họ cũng sẽ không làm gì cho mình được. Tại sao mình mang lại cái nỗi buồn và cái nỗi mà thương xót, thương hại của người ta? Mình muốn mang cái nụ cười của mình đến cho tất cả mọi người. Thì giống như chị Thủy nói, cái nụ cười là một cái liều thuốc bổ, và cũng là nó ly dữ lắm. Mình nhìn mà cái mặt ai mà ủ dột đó thì mình sẽ chán vô cùng. Nhưng mà nhìn thấy cái mặt tươi cười hoặc là nụ cười vui thì cũng sẽ đem đến cho người đời một cái sự mà vui tươi hơn. Thì chúng ta không có làm gì được nhiều, chúng ta chỉ có thể làm được như vậy thôi. Nhưng mà trong cái chương trình này thì chúng ta cũng gần hết giờ rồi, và chúng tôi cũng muốn biết rằng quý vị đã làm những cái điều gì để quý vị càng thấy rằng càng ngày mình trở nên người thiện tâm hơn như là mình mong muốn. Chưa có mới làm được thì mình sẽ tiếp tục làm trong năm tới, phải không chị Thủy?
Chị Thường Ngà ơi, đáng tiếc là chúng ta hết giờ rồi.
Vâng,
và
đúng
khán
vậy.
Giả bây giờ mới bắt đầu gọi vào. Nhưng mà trong cái tuần này chúng tôi cũng biết rằng quý vị ai cũng có gia đình, rồi tụ họp, đoàn tụ, thành ra ai cũng bận rộn lắm. Thành ra quý vị gọi trễ quá. Bây giờ thầy xin mời chị Thu Nga đúc kết thôi, bởi vì chúng ta không có còn giờ nữa. Mà đúng như chị Thu Nga nói, trong héo ngoài tươi, bây giờ mình cứ là bộ tươi đi, thì mình cũng đem được niềm vui cho người khác. Và vì người khác vui, người khác sẽ làm ngược trở lại cho mình vui, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng nhắc lại những cái sự đóng góp của quý vị, tức là mình sẽ đối xử với nhau như là cái ngày cuối cùng mình gặp người đó, đừng có để người đó nằm xuống rồi thì chúng ta mới ân hận, và chúng ta nói rằng chúng ta thương nhớ những người đó. Và Thu Nga muốn kết thúc cái chương trình ngày hôm nay với một cái câu chuyện ngắn, đó là việc là một đứa con mà lúc nào cũng nóng giận hết thì không có control được, cho nên ông cha biểu là cứ mỗi lần mà nóng giận đó thì lấy một cây đinh đóng ở trên cái hàng rào đó, thì cái người con cứ mỗi lần như vậy thì đóng trên cái hàng rào, lúc đầu thì đóng nhiều lắm, nhưng mà lần lần đó anh biết cái control, cái sự nóng giận của anh làm cho người khác đau đó, thì là anh mới đóng càng thưa ra. Thì tới một ngày thì anh không có còn đóng nữa. Và người cha mới nói rằng bây giờ đó, con hãy đi ra cái mỗi lần mà con làm cái điều gì đó thì con thấy mà vui đó, thì con cứ nhổ từng cái đinh ra. Khi nào con bình tĩnh thì anh cứ mỗi lần như vậy anh nhổ ra cho tới hồi mà anh nhổ hết những cái cây đinh đó. Tuy nhiên có một điều anh đã để lại ở trên cái hàng rào đó là những cái lỗ của cây đinh. Thì người cha mới nói là khi mà con nóng giận, con làm cho người khác bị hurt, giống như là con đã đóng cái đinh và con để lại một cái dấu vết như vậy. Cho nên khi mà con mà là đã làm lành rồi thì cái sự mà làm đau cho người khác vẫn còn đó. Cái điều đó để nói cho chúng ta rằng chúng ta sẽ sống thiện tâm, chúng ta sẽ không nóng giận. Và khi mà chúng ta nóng giận thì chúng ta sẽ làm lành và chúng ta mở rộng cái lòng của chúng ta ra. Và chúng ta sẽ đối xử với người khác giống như là mình muốn người khác đối xử với mình. Chị Thủy mời chị tiếp tục.
Cảm ơn chị Thương Nga đã đúc kết chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp. Cảm ơn tất cả mọi ý kiến của quý thính giả. Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến của quý vị. Những lời khen làm như một món quà làm cho chị Thương Nga và Vũ Thanh Thủy rất là vui. Những lời có tính cách chỉ trích thì cũng làm cho chúng tôi cơ hội để mà ôn lại chính mình, xem rằng cái điều đó sẽ giúp cho mình cải tiến hơn, tốt hơn. Thành ra trong những ngày cuối năm này, chúc quý thính giả nào trong năm vừa rồi đã vui thì sẽ vui hơn nữa trong năm tới. Năm vừa rồi buồn thì sẽ bớt buồn trong năm sau. Và những người mà hay chỉ trích thì hãy nhìn lại để thấy rằng ở chung quanh mình ai cũng xứng đáng được hưởng mình như là một món quà. Ai cũng muốn nhìn thấy mình vui, mình cười, mình tươi tỉnh, mình khen ngợi người khác thì người chung quanh mình, người ta sẽ thích đến gần mình hơn, người ta sẽ thương yêu mình hơn. Chứ đừng có để mình trở thành một cái điều mà người ta nhìn thấy, người ta bảo ô tôi vậy thì là xét xui. Thành ra cứ bây giờ cứ tưởng tượng đi, từng người sẽ là một cái vị khách danh dự để mà xông nhà cho chúng tôi trong cái đêm nửa đêm giao thừa này. Nếu quý vị được mời làm vị khách xông nhà, chắc chắn quý vị sẽ ăn mặc bộ quần áo đẹp nhất, sẽ có gương mặt tươi tỉnh nhất, dễ thương nhất, vui vẻ nhất, những lời chúc tốt lành nhất. Kính chúc mỗi quý thính giả sẽ trở thành một vị khách xông nhà cho chính nhà mình, để cho năm tới nhà mình được mọi sự vui thuận và mọi cái điều tốt đẹp. Rất là chân thành cảm ơn quý thính giả và cáo lỗi với những quý thính giả còn trên chương trình này. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này và kỳ sau. Chị Thương Nga ơi, Happy New Year chị Thương Nga. Chúng
Happy
ta sẽ
New
gặp
Year.
Nhau tuần tới.
Dạ vâng, Happy New Year.
Nghị quyết đầu về đầu năm, về quyết tâm đầu năm chị chuẩn bị nhá.
Rồi,
chúng
ok.
Ta sẽ nói.
Dạ, dạ, dạ vâng.
Và nhớ gặp nhau giữa đường để mà trao đổi quà. Cảm ơn quý thính giả thật là nhiều. Và
dạ, xin chào tạm biệt.
Chúc quý thính giả một năm mới thật là vui tươi, bình an và hạnh phúc.